bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Sau khi bị Tam Tạng quát mắng một trận, mấy anh em hành giả không dám hé răng nói lại nửa câu nào. Ông già đó mới tin là đồ đệ của người thực, vội ngoảnh đầu làm lễ nói. Mới rồi chỉ có lẽ là phóng đăng tán hòa đấy thôi, không có việc gì to tát đâu ạ. Hơn nữa, việc Phật nhà tôi cũng sắp xong rồi. Ê, nếu đã cũng lễ xong, hãy mang lộc Phật ra thừa huệ đánh chén rồi cùng chúng tôi đi ngủ. Ông già liền sai, cầm đèn lên. Người nhà nghe tiếng gọi, ngơ ngác bảo nhau. Ở trên nhà đang tụng kinh, có rất nhiều hương nến, sao còn gọi đốt đèn? Khi chạy ra ngoài xem, chỉ thấy ở đấy tối mù tối mịt, lập tức châm đèn lồng chạy ồ cả lên. Chợt ngừng đầu nhìn thấy Bát Giới và Sa Tăng lại ù thét chạy vào trong đóng chặt cửa lại kêu to, ôi có yêu quái. Hành giả châm lửa đốt đèn nến, kéo chiếc ghế dựa, mời Đường Tăng ngồi lên trên. Mấy anh em ngồi ở hai bên, ông già ngồi ở phía trước. Đương khi xếp chỗ ngồi, lại trông thấy trong cửa mở ra, một ông già nữa đi tới, tay chống gậy hỏi. Tà ma nào đêm hôm lại đến nhà cửa tử tế của ta? Ông già đang ngồi tiếp chuyện với Đường Tăng, vội vàng đứng dậy, đón đỡ đến sau bình phong nói. Xin anh nguôi giận, không phải tà ma đâu. Đây là vị hòa thượng bên Đông Thổ đi lấy kinh qua đây. Bọn đồ đệ đi theo, tướng mạo tuy hung dữ đấy, nhưng tính tình rất tốt. Quả thực là tướng ác người lành. Ông già kia mới chống gậy ra, đến chào bốn thầy trò Đường Tăng. Chào hỏi xong, cùng ngồi xuống phía trước và gọi, pha chè sắp cơm chay. Ông già gọi luôn mấy lượt, bọn gia bộng sợ run cầm cập, không dám dọn bàn. Bát Giới nhịn không được liền hỏi, thưa ông lão, các chú ở ông đi ra hai bên làm gì vậy? Tôi bảo các chú đi sửa soạn cơm chay mời các vị đấy. Thế thì có mấy người phục dịch?
Có 8 người.
8 người ấy phục dịch những ai?
Phục dịch 4 vị các ngài đấy.
Ông lão ạ, vị sư phụ mặt trắng kia chỉ cần 1 người thôi. Vị mà mặt lông lá kia chỉ cần 1-2 người là được rồi. Vị mặt xám kia cần dùng đến 8 người. Còn tôi thì phải 20 người phục dịch mới đủ ạ.
Nếu theo ngài nói vậy, có lẽ dạ dày ngài to lắm thì phải.
Bình thường thôi mà.
Nghe Bát Giới nói xong, chủ nhà liền gọi người nhà ra. Tất cả phải tới 30-40 người đứng hầu. Thấy thầy trò Đường Tăng ngồi với ông già, kẻ hỏi người thưa chuyện trò vui vẻ. Lúc ấy người nhà mới hết sợ, liền xếp một cái bàn mời Đường Tăng ngồi ở phía trước. Hai bên đặt 3 cái ghế mời 3 anh em ngộ không ngồi. Còn ở phía sau bàn đặt 2 cái ghế mời 2 ông già ngồi. Thoạt tiên bày lên bàn các thứ hoa quả rau dưa, sau mới đặt bánh bột, cơm tẻ, thức ăn cháo bột và bày xếp rất có kiểu. Đường Tăng cầm lấy đôi đũa, đọc một bài khai trai kinh. Chàng ngốc một là tính háu ăn, hai là đương đói bụng. Không đợi Đường Tăng đọc kinh xong, vớ lên một cái bát gỗ sơn son làm một bát cơm gạo trắng. Trong nháy mắt, bát đã sạch nhẵn. Chú nhỏ đứng hầu bên cạnh nói, vị hòa thượng này thật là không biết suy tính, không lấy phần bánh lại lấy phần cơm, thế không bẩn quần áo ra ư?
Không phải lấy phần, mà ăn đấy thôi.
Không thấy ngài há miệng làm sao mà ăn được?
Bé còn thế cũng nói liền thiền, rõ ràng ta ăn rồi. Không tin à, ta ăn nữa cho mà xem.
Chú nhỏ lại cầm bát xới thêm một bát nữa đưa cho Bát Giới. Chàng ngốc đánh lé một cái, chỉ mỗi một miếng là bát cơm lại sạch nhẵn. Bọn gia bộc trông thấy phát kinh nói, ôi cha mẹ ơi, cái cổ họng của ngài có lẽ xây bằng gạch hoa, nên cơm ăn vào mới trôi xuống nhanh như thế. Đường Tăng chưa đọc xong một bài kinh, Bát Giới đã sơi 5-6 bát rồi. Đến sau, y mới cùng mọi người cầm đũa ăn cơm chay. Bất cứ cơm tẻ, bánh bột, quả phẩm, thức ăn, chỉ chúi đầu vơ vét. Đánh chén lem lẻm mà miệng vẫn nheo nhéo.
lấy thêm cơm lên.
Nhưng mãi không thấy ai mang lên. Hành giả liền bỏ khe bát dưới.
Này, hiền đệ ơi, ăn đói một tí, vẫn còn hơn khi người ở hốc núi nhịn đói đấy. Cứ được lưng dạ là tốt rồi.
Rõ cái mặt, người ta chẳng nói là cho sư ăn không no, chẳng thả đem chuồn sống.
Mặc cho bát dưới cầu nhau, hành giả vẫn bảo với người hầu.
Cất dọn đi, đừng đếm xỉa đi y nữa.
Sợ đồ đệ của Đường Tăng không hài lòng, hai ông già liền cúi mình nói.
Chẳng nói giấu gì các ngài, giá mà ban ngày đến thì không ngại gì hết. Cứ dạ dày to như ngài kia, cũng có thể mời được 100 vệ. Chỉ vì nay trời đã tối rồi, lấy cả cơm chay nguội mới có một thùng thôi. Sáng nay tôi đã cho nấu 5 đấu gạo, sửa mấy món thức ăn, mời mấy ông hàng xóm và mấy nhà sư đến cúng lễ chứng quả cho. Không ngờ các vị tới nơi, các sư bỏ chạy, cả đến mấy ông hàng xóm cũng không dám đến nữa, nên mới đem hết cung kính các vị. Nếu chưa no, sẽ cho thổi cơm nữa.
Cho thổi nữa đi.
Nghe bát giới nói vậy, chủ nhà lại cho thổi thêm cơm, và sai người nhà dọn bàn ghế, ngồi tiếp chuyện với Đường Tăng. Đường Tăng cúi mình tạ ơn đã đãi cơm chay, và hỏi.
Xin hỏi cụ, quý danh họ là gì ạ?
Lão đây họ Trần.
Tam Tạng liền chắp tay nói, thế ra ngài cùng họ với Bần Tăng đấy.
Sao, sư trưởng cũng họ Trần à?
Vâng, tục gia cũng họ Trần. Xin hỏi vừa rồi ngài làm chay có việc gì?
Bát giấy đứng bên liền nói chen vào, sư phụ hỏi ông ấy làm gì? Sao còn không biết à? Tất nhiên là chay cầu lúa tốt, chay cầu bình yên, chay độ người chết. Chứ còn làm gì nữa?
Không phải đâu.
Nghe hai ông già nói thế, Đường Tăng thấy lạ liền hỏi.
Vậy xin hỏi là chay về việc gì ạ?
Chúng tôi làm chay dự trước cho người chết đấy.
Nghe ông già nói xong, bát giới đã cười lăn ra rồi nói.
Ông cụ thực nói dối không nhìn người. Chúng tôi toàn là hạng vua nói dối bíp bậm lừa người cả. Tại sao cụ lại còn đưa những câu nói dối để bíp chúng tôi? Nhà sư còn chẳng biết việc chày tiếu hay sao? Chỉ có chày dự gửi vào kho, chày dự gửi điền hoàn. Đời thuở nhà nào lại có chày dự người chết bao giờ? Nhà ta đây làm gì có người chết, còn độ vong cái gì nào?
Chú ngốc ơi, không ngờ chú bây giờ lại nấu cá gớm gì.
Hành giả dỉ tai khen bát giới một câu xong, rồi quay ra nói với cụ già.
Thưa hai cụ, người lầm rồi, sao lại gọi là làm chay dự độ vong trước?
Một ông già nghiêng mình nói,
các vị đi lấy kinh, sao không theo đường cái lại quanh đến chỗ chúng tôi làm gì?
Chúng tôi vẫn đi theo đường cái đấy chứ, chỉ vì có con sông ngăn đường không sao qua được. Nhân nghe thấy ở đây có tiếng chuông trống mới tới nhà cụ đây xin ngủ trọ ạ.
Các vị đến bờ sông có thấy gì không?
Có, chỉ thấy có một cái bia đá, trên có 3 chữ là Thông Thiên Hà. Dưới có 10 chữ nhỏ nữa là rộng hơn 800 dặm, từ cổ ít người qua. Ngoài ra chẳng có gì nữa.
Nếu các ngài đi quá về phía dưới một tí, cách chỗ bia độ chừng 1 dặm, thì có một tòa miếu linh cảm đại vương. Ngài không trông thấy ư?
Không trông thấy. Vậy xin cụ hãy nói cho biết linh cảm đại vương là thế nào?
Vừa nghe hành giả hỏi đến, cả hai cụ già kia đều rỏ nước mắt thương khóc. Rồi một cụ nói,
thưa sư trưởng, đại vương ấy cảm ứng một phương xây miếu vũ, oai linh muôn dặm giúp lê dân, năm năm trên xóm ơn mưa ngọt, tháng tháng trong thôn hưởng khánh vân.
Theo như cụ nói, mưa nước ngọt hiện mây thiêng cũng là tốt lành đấy chứ, sao các cụ còn lo âu phiền não làm gì?
Hai ông già liền vỗ ngực dậm chân đau khổ nói,
sư trưởng ơi, tuy có ơn sâu nhưng oán nặng, từ thiện song vẫn hại dân chúng, vì đòi ăn thịt trai cùng gái chẳng phải anh linh vị chính tiền đâu.
Đòi ăn thịt trẻ con trai con gái ư?
Thưa vâng.
Nếu không nhầm, có lẽ đến lượt nhà ngài hay sao?
Đúng thế, năm nay đến lượt nhà tôi. Nơi chúng tôi đây có 100 nhà ở. Chỗ này thuộc huyện Nguyên Hội nước Sa Chỉ, gọi là thôn họ Trần. Vị đại vương ấy mỗi năm một lần tế lễ. Phải có một đồng nam đồng nữ lợn dê xôi rượu đem cúng hiến ông ấy sơi một bữa no mới phù hộ cho gió hòa mưa thuận. Nếu không cúng lễ, sẽ trả tài trả vạn ngay.
Thế nhà ta đây có bao nhiêu em bé? Nghe hành giả hỏi thế, ông già vút ngược nói.
Ngài mà hỏi đến con cái chúng tôi, thật hổ thẹn đến chết.
Rồi trỏ sang ông già kia nói.
Ông già này là em ruột tôi, tên gọi Trần Thành. Còn tôi đây gọi Trần Trừng. Năm nay 63 tuổi, nhưng về đường con cái rất hiếm hoi. Ngoài 50 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa có con. Anh em bè bạn có khuyên tôi lấy vợ lẽ. Thôi thì cũng đành lòng lấy người tiểu thiếp. May mà được một mụn con cái. Năm nay mới lên 8 tuổi và đặt tên cho cháu là Nhất Xứng Kỳ Mạ.
Nghe tên quý hóa quá đấy. Thế tại sao là đặt tên cho cháu là Nhất Xứng Kim?
Chỉ vì đường con cái khó nhọc. Tôi phải làm một quyển sổ ghi chép những tiền cúng vào việc bắc cầu làm quán, xây tháp làm chùa, mời sư bố thí. Cứ 5 lạng 3 lạng đều ghi rõ cả. Tính cho đến khi sinh cháu đã dùng hết 30 cân vàng. 30 cân chẳng là một xứng là gì, cho nên mới đặt tên cho cháu là Nhất Xứng Kim.
Nghe ông già nói xong, hành giả lại quay sang hỏi ông già Trần Thanh. Thế cụ này có em bé không?
Có, chú cháu có một thằng cháu trai, cũng là con vợ bé. Năm nay lên 7, đặt tên là Trần Quan Bảo.
Sao lại đặt tên thế? Nghe hành giả hỏi đến, ông già Trần Thanh liền đáp.
Nhà chúng tôi đây thờ Đức Thánh Quan. Vì cầu khẩn Đức Thánh Quan mới xin được thằng cu này đây, cho nên mới đặt tên cháu là Quan Bảo. Hai anh em chúng tôi cộng là 120 tuổi, chỉ có 2 mụn con nối dõi. Ngờ đâu lại đến lượt nhà chúng tôi phải sửa lễ, mà không hiến không được. Trong tình cha con với nhau, không cắt bỏ được, cho nên phải lập đàn trai siêu sinh cho con trẻ đi trước.
Đường Tăng ngồi đấy nghe kể, không cầm được nước mắt nói. Cảnh ngộ của hai cụ đúng thực như người xưa đã nói. Mơ vàng chưa dụng, mơ xanh dụng, tạo hóa ghen chi kẻ hiếm con.
Sư phụ ạ, để con hỏi lại xem.
Hành giả nói xong, lại quay sang hỏi ông già. Thưa cụ, gia sản nhà ta đây tất cả có bao nhiêu?
Cũng có đôi chút. Ruộng cây có 40-50 khoảnh, ruộng màu có 60-70 khoảnh. Đồng cỏ có 80-90 nơi, trâu bò có 200-300 con, lừa ngựa có 20-30 cỗ. Lợn, dê, gà, vịt vô số. Trong nhà lương thực cũ ăn không hết, quần áo có thừa. Kể ra, gia tài như thế cũng khá khá đấy.
Cứ như cụ nói đây, gia nghiệp này cũng nhờ sự chắt bóp của cụ mà nên.
Sao lại bảo tôi chắt bóp?
Ông đã có gia sản như thế, nỡ nào lại dứt tình để cho con phải đem dùng làm đồ tế lễ được. Cụ chỉ phí độ 50 lạng bạc là có thể mua được 1 đồng nam. Kể cả số phí tổn vào đấy, không tới 200 lạng. Thế có phải là cứu tính mạng được cho cả 2 đứa con mình đến nỗi dõi về sau không?
Sư trưởng không biết đấy, đại vương ấy rất là linh thường. Người thường về qua nhà chúng tôi luôn.
Y thường về nhà? Vậy các cụ trông thấy mặt mũi y thế nào, dài ngắn ra sao?
Nào có được trông thấy hình dáng y. Hễ thấy một trận gió thơm thì biết là đại vương ấy đã đến. Tức thì thắp hương đốt nến, già trẻ cứ trông vào chiều gió mà lễ bái. Trong nhà chúng tôi, từ cái chổi cùn rẻ rách trở đi, người thông suốt hết. Giờ sinh tháng đẻ các cháu đã ghi chép cả rồi. Cứ phải là con chúng tôi đẻ ra thì người mới nhận cho. Đừng nói là 200-300 lạng bạc không mua được. Ngày đến 2-3 nghìn lạng cũng không chuốc đâu ra những đứa trẻ giống mặt và cùng năm sinh tháng đẻ với các cháu.
À, ra thế đấy. Thôi được, cụ hãy cho em bé ra ngoài này xem nào. Nghe hành giả nói vậy, Trần Thanh vội vàng trở vào trong bế thằng bé Quan Bảo ra. Thằng bé có hay biết sống chết gì đâu. Vẫn nhét đầy hai tay áo hoa quả, múa may nhảy nhót, vừa ăn vừa nô. Hành giả nhìn vào thằng bé, lặng lặng đọc câu thần chú, lắc người biến hóa, lập tức biến ngay ra một đứa trẻ, giống hệt như thằng bé Quan Bảo. Hai đứa trẻ kéo tay bá vai nhau nhảy múa trước đèn. Ông già sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Đường Tăng liền đỡ dậy nói, cổ đừng làm thế, đừng làm thế. Được Đường Tăng đỡ dậy, ông già vừa mừng vừa kinh ngạc nói, vị sư trưởng này còn đứng nói chuyện với già này cơ mà. Sao đã biến ngay ra thằng bé nhà tôi, trông chẳng sai tí nào. Gọi lên một tiếng, cùng thưa cùng đến, thật làm cho tôi sợ hết vía đi được. Xin ngài hiện lại nguyên hình cho. Hành giả lấy tay vuốt mặt một cái, hiện trở lại nguyên hình của mình. Ông già liền quỳ xuống trước mặt nói, ngài vốn có tài năng đến thế kìa.
Hé, trông có giống cô cậu nhà ta không?
Giống, giống thật, quả nhiên giống nhau như đúc.
Cụ vẫn xem chưa kỹ đấy, hãy để cân lên thử xem có nặng như nhau không?
Không cần vài cân nữa, nhất định là cũng nặng bằng nhau rồi.
Cụ xem, giống nhau như thế này đã làm được đồ lễ cúng tế chưa?
Được, được chắc đấy.
Không biết rồi đây sự việc sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn.